Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ mở rộng cuộc hành quân chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
If that dam would fall into ISIL's hands, or if that dam...
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel từ Georgia. Còn ở Ukraine, nhiều tiếng nổ ở miền đông đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn. Và Bắc Triều Tiên định ngày đưa người Mỹ bị bắt Matthew Miller ra tòa xử.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là bài tường trình về việc đến nay còn hàng trăm triệu trẻ em ở các nước châu Á không có giấy khai sinh. Thông tin viên Jason Strother tường trình về vụ Philippines xử các ngư dân Trung Quốc nêu bật sự căng thẳng trên Biển Đông. Kế đến là bài tường trình về một phong trào của Trung Quốc khuyến khích cho con bú sữa mẹ sau vụ tai tiếng sữa bị trộn hóa chất độc hại hồi năm 2008. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ đang mở cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo với 4 cuộc không kích hôm Chủ nhật nhắm mục tiêu vào các phần tử nổi dậy đang đe dọa chiếm đập Haditha ở miền Tây Iraq. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết Iraq vẫn kiểm soát đập nước này, một nguồn cung cấp nước và điện quan trọng của Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trong phát biểu hôm Chủ nhật ở Georgia nói rằng giữ vững quyền kiểm soát đập Haditha mang tính trọng yếu.
If that dam would fall into ISIL's hands, or if that dam would be destroyed.
Bộ trưởng Hagel nói nếu đập nước rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hoặc nếu đập nước bị phá hủy, thiệt hại đó sẽ rất lớn và nó sẽ tạo ra một rủi ro vô cùng tai hại cho tình trạng rối ren ở Iraq. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo. Thứ ba này, Tổng thống Obama sẽ họp với các thủ lãnh ở Quốc hội để tham khảo ý kiến về cách thức hữu hiệu nhất chống mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama dự trù sẽ nói về vấn đề nào vào ngày thứ Tư, một ngày trước ngày đánh dấu 13 năm vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, ông Nabil Al-Arabi, kêu gọi thành lập một mặt trận chính trị và quân sự toàn diện để chống lại các phần tử chủ chiến này. Liên đoàn Ả Rập họp ở Cairo hôm Chủ nhật và đang xem xét một nghị quyết ủng hộ chiến dịch của quân đội Hoa Kỳ chống nhà nước Hồi giáo. Trước hội nghị của Liên đoàn Ả Rập, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã nói chuyện bằng điện thoại với Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập. Bộ Ngoại giao cho hay hai ông đã thảo luận về sự cần thiết đối với Liên đoàn Ả Rập và các thành viên phải có quan điểm mạnh trong mục tiêu đang được triển khai để chống lại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Quân đội Mỹ cũng mở các cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc gần thị trấn Erbil. Bộ Chỉ huy miền Trung của Hoa Kỳ nói các cuộc oanh kích này là một cuộc tấn công phối hợp bao gồm máy bay tiêm kích và máy bay không người lái được điều khiển từ xa, và các cuộc không kích diễn ra vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Ở nước Syria kế cận, các nhà quan sát cho hay các cuộc oanh kích do quân đội chính phủ Syria thực hiện nhắm mục tiêu vào cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa giết chết ít nhất 25 người, trong đó có 16 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria nói một xưởng làm bánh cho nhóm chủ chiến này làm chủ bị trúng bom khiến nhiều thường dân làm việc trong đó thiệt mạng. Các cuộc oanh kích khác đánh trúng một trại huấn luyện của nhà nước Hồi giáo và một tòa nhà tài chánh được dùng làm tòa án Hồi giáo. Thành phố Raqqa ở miền Bắc là cứ địa chính của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cư dân Donetsk ở miền đông Ukraine cho hay họ nghe thấy tiếng nổ của trọng pháo hôm Chủ nhật gần phi trường, làm nổi lên những lo ngại rằng thỏa thuận ngưng bắn ký kết hôm thứ Sáu giữa phe nổi dậy và chính phủ Kiev có nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, các giới chức ở Mariupol hôm Chủ nhật cho hay một phụ nữ thiệt mạng và 3 người bị thương trong những vụ pháo kích mới xảy ra trong đêm tại thành phố cảng này. Đây là tin tức về thường dân thương vong đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố. Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại cuộc họp ở Belarus bởi các đặc sứ của chính phủ Kiev, phong trào đòi ly khai, Moscow và Tổ chức Hợp tác An ninh Châu Âu. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy, và hai ông đồng ý rằng thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung được tôn trọng. Ukraine và NATO tố cáo Moscow trực tiếp giúp cho các phần tử đòi ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trong cuộc nói chuyện hôm Chủ nhật ở Georgia mô tả những hành động mới đây của ông Putin là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm Chủ nhật nói rằng tình hình trên thực tế ở Ukraine vẫn đầy nguy hiểm và kêu gọi tất cả các bên ngưng vi phạm luật lệ chiến tranh. Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty nói tất cả các bên trong cuộc xung đột này cho thấy họ coi thường sinh mạng của thường dân và vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế của họ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bắc Triều Tiên định ngày 14 tháng 9 này sẽ đưa ông Matthew Miller, một trong ba người Mỹ bị bắt tại nước này, ra tòa xử. Thông tấn xã nhà nước KCNA loan báo tin này hôm Chủ nhật. Ông Miller, người ở bang California, đã bị bắt hồi tháng 4 sau khi ông theo cáo buộc là đã xé thị thực nhập cảnh khi đến Bình Nhưỡng và xin được tị nạn. Ông Miller và hai người Mỹ khác, ông Kenneth Baier và Jeffrey Fowle, được đưa ra trước các nhà báo Mỹ hồi gần đây đã kêu gọi một đại diện có uy tín lớn của Hoa Kỳ đi thăm Bắc Triều Tiên và trực tiếp xin được phóng thích. Ông Baier đang thọ án 15 năm tù, nói rằng sức khỏe của ông suy sụp. Và ông Miller nói về tình trạng của ông rất nguy cấp. Ông Miller nói ông không biết ông bị buộc tội gì cho đến khi ra tòa xử. Ông Fowle nói rằng ông không phàn nàn gì về cách ông bị đối xử, nhưng ông đang tuyệt vọng. Ông Fowle cũng đang chờ ngày ra tòa. Các phóng viên của đài CNN và hãng thông tấn AP trong chuyến đi thăm chính thức Bắc Triều Tiên nói rằng họ được chính quyền mời đến để thực hiện các cuộc phỏng vấn không dự trù trước tại Bình Nhưỡng. Họ được cho phép phỏng vấn mỗi người Mỹ bị bắt giữ kể trên 5 phút. Em con Baer, bà Terry Chung, nói rằng những hình ảnh video của cuộc phỏng vấn cho thấy rõ ràng là anh của bà đang rất đau đớn về thể xác và chịu áp lực tinh thần rất lớn. Bà kêu xin các giới chức Bắc Triều Tiên khoan dung và trả tự do cho ông Baer. Nhà truyền giáo này bị bắt hồi tháng 11 năm 2012 trong lúc đang hướng dẫn một nhóm du khách tham quan thành phố Rason ở miền Bắc. Tháng 4 năm sau đó, ông Baer bị phạt 15 năm tù lao động khổ sai vì những hành động thù nghịch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Ông Fowle đến Bắc Triều Tiên hồi cuối tháng 4 và bị bắt vào tháng 5 vì bị cáo buộc có những hành động vi phạm luật lệ của Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin ngoại giao nói rằng ông đã để lại một cuốn kinh thánh trong phòng khách sạn của ông. Trong vài trường hợp trước đó có liên quan đến những người Mỹ ở Bắc Triều Tiên, những người Mỹ bị bắt đã được phóng thích sau khi các giới chức có nhiều uy tín của Hoa Kỳ đi thăm Bình Nhưỡng. Ký giả Yuna Lee và Laura Ling được trả tự do năm 2009 trong một chuyến thăm nhân đạo đặc biệt của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Năm nay, Hoa Kỳ dự định cử một đại sứ cấp cao để tìm cách cho ông Baer được phóng thích, nhưng Bình Nhưỡng đã hủy bỏ chuyến thăm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ đã tìm đủ mọi cách để những người Mỹ này được phóng thích. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho biết chi tiết các giới chức Hoa Kỳ đã làm những gì, nhưng bà cho biết giới hữu trách Thụy Sĩ đã đi thăm ba người Mỹ này nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy đã biểu dương nhà hoạt động chống tham nhũng và tranh đấu cho nhân quyền người Indonesia Munir Said Talib, nhân đánh dấu 10 năm ngày mất của ông Munir. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông Munir đã cống hiến đời mình cho việc thăng tiến dân chủ, tự do và nhân đạo của đất nước, và kẻ ám sát ông vì chỉ sợ ông thành công. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng vụ ám sát ông Munir chưa được giải quyết. Ngoại trưởng Kerry nói rằng việc giải quyết đáng tin cậy vụ việc này sẽ là một trách nhiệm quan trọng đối với nền dân chủ của Indonesia. Ông nói Hoa Kỳ ủng hộ mọi nỗ lực mang ra tòa xử những ai đứng sau vụ ám sát này. Ông Munir bị đánh thuốc độc trong khi đang du hành từ Jakarta đến Amsterdam vào ngày 7 tháng 9 năm 2004. The Voice of America, VOA. Mưa mùa và lũ quét tại những khu vực rộng lớn ở miền Bắc Pakistan và Ấn Độ làm hơn 300 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng vạn người mất nhà cửa. Các giới chức Pakistan hôm Chủ nhật cho hay tổng số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 143 người, đa số là do mái nhà sập gây ra. Chính phủ đã phái các đội cứu hộ đi bằng máy bay trực thăng và tàu xuồng đến khu vực ảnh hưởng để giúp di tản những người bị kẹt đến nơi an toàn. Các giới chức cho hay khoảng 4.000 nhà cửa trên khắp khu vực bị hư hại một phần hoặc hoàn toàn vì mưa lớn và lũ quét. Tình hình cũng không khả quan gì hơn ở bên kia biên giới tại các bang thuộc miền Bắc Ấn Độ, nơi các giới chức cho hay ít nhất 175 người đã thiệt mạng. Dù trách báo động thiên tai tại các khu vực miền Bắc sau khi trời mưa lớn làm ngập lụt các thị trấn và làng mạc. Ông Omar Abdullah, một giới chức của bang Jammu và Kashmir thuộc Ấn Độ hôm thứ Bảy nói rằng đây là trận lũ lụt nặng nhất trong hai thập niên qua. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng mưa đã bắt đầu giảm dần hôm Chủ nhật. Ủy ban bầu cử Myanmar thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử bổ sung trước đó được dự trù sẽ tổ chức trong năm nay. Myanmar, còn gọi là Miến Điện, hồi tháng 3 loan báo sẽ tổ chức một cuộc bầu cử điền khuyết trước cuối năm nay để bổ sung 35 ghế trong quốc hội bị bỏ trống vì những lý do khác nhau. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tin Aya nói tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật ở Yangon rằng cuộc bầu cử không có ý nghĩa chính trị và sẽ phí thời gian và tiền của nên được dành để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc khoản thực thi một lệnh hành pháp về di dân cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 không phải là một động thái chính trị. Tổng thống Obama nói việc đó không phải là để giữ cho đảng, các đảng viên dân chủ kiểm soát thượng viện, nhưng để bảo đảm rằng bất cứ hành động nào về di dân phải được thực hiện đúng và có tính lâu bền. Nói chuyện trong chương trình gặp gỡ báo chí trên đài truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói một phần của lý do là phải trì hoãn này là vì khác với quan điểm của công chúng. Đó là di dân không phải là một cuộc khủng hoảng. Ông nói có ít người bị bắt hơn trong lúc tìm cách vượt biên vào Hoa Kỳ ở biên giới phía Nam so với cách đây một thập niên.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, có khoảng 135 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng châu Á-Thái Bình Dương không được cơ quan chính phủ nào đăng ký. Điều này làm cho các em không có lý lịch để được hưởng các quyền và dịch vụ thiết yếu. Theo tường thuật của thông tin viên Đại tiếng nói Hoa Kỳ Steve Herman tại Bangkok, một chương trình quan trọng sắp được thực hiện để cho các em này, cũng như những người ở mọi lứa tuổi, có một lý lịch hợp pháp. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Dù có những tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật số và truyền thông tiên tiến, vẫn có quá nhiều người tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sống và chết mà không để lại một vết tích nào trong hồ sơ của chính quyền. Tháng 11 năm nay, các vị bộ trưởng cấp cao của chính phủ các nước trong khu vực sẽ được yêu cầu để cam kết là công nhận mỗi một trẻ em, bắt đầu bằng việc làm giấy khai sinh cho các em, nhằm đạt mục tiêu đăng ký hộ tịch cho tất cả mọi người. Các vị bộ trưởng sẽ gặp nhau vào cuối năm nay. Cố vấn bảo vệ trẻ em trong khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, ông Stephen Blythe, nói rằng trong kỷ nguyên này, việc thiếu một lý lịch hợp pháp có thể tạo thành một thách thức đáng kể.
Trong thế giới hiện đại, cần phải chứng minh tuổi tác và lý lịch để cơ hội có thể mở rộng cho các bạn.
Những việc này bao gồm việc xin những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu và bằng lái xe, có việc làm trong lĩnh vực chính thức, hoặc mở một tài khoản ngân hàng. Thiếu giấy chứng minh lý lịch có thể là một rào cản để có được một việc đơn giản và thiết yếu như điện thoại di động chẳng hạn. Ông Jonathan Masco, một chuyên gia thống kê của Ủy hội Kinh tế và Thống kê Liên Hiệp Quốc vùng Á Châu-Thái Bình Dương, nói rằng đối với những người không đăng ký thì ít có khả năng con cái của họ sẽ được đăng ký.
Và do đó việc này tạo ra một vòng luẩn quẩn không được đăng ký hay coi như không tồn tại. Và việc này ảnh hưởng đặc biệt đến khối người có thể đã là những thành phần bên lề xã hội rồi.
Đăng ký những thông tin cá nhân không những giúp cho những người đăng ký được hưởng những dịch vụ của chính phủ mà còn bảo đảm những quyền lợi căn bản của họ. Việc này cũng cung cấp sự hiểu biết cặn kẽ hơn về tình trạng phân bổ dân số và về sức khỏe của dân chúng. Những hồ sơ chính xác về người chết cũng rất quan trọng. Hiểu được tại sao và nơi nào người dân qua đời cũng giúp chống lại bệnh tật và góp phần làm giảm số tử vong của trẻ em sơ sinh. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì 9 trong 10 người tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sinh sống trong các nước không có thống kê đáng tin cậy về số tử vong. Một viên chức của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Nicholas Oxshott, nói rằng càng ngày càng có nhiều chính phủ công nhận giá trị của những dữ liệu toàn diện và chính xác.
You can see a momentum developing here.
Bạn có thể thấy đà phát triển tại đây, nơi một số các trở ngại này đã cản đường việc đăng ký, đặc biệt là việc khai sinh của những trẻ em sắc tộc thiểu số hay trẻ em sống tại những vùng khó đi đến được.
Trưởng ban thống kê của Ủy ban Kinh tế Thống kê Liên Hiệp Quốc, ông Anish Chaudhry đang kêu gọi giới truyền thông tại các nước đang phát triển hãy loan truyền những tin tức này.
Nhiều người không biết họ có quyền đăng ký, và đây là một vấn đề truyền thông có thể giúp chúng ta nâng cao nhận thức của người dân.
Tại hơn 100 nước đang phát triển trên thế giới vẫn không có những hệ thống hoạt động được để hỗ trợ một cách hữu hiệu cho việc đăng ký khai sinh và những sự kiện trọng đại khác trong đời sống của người dân. Tình hình này rất cấp thiết tại châu Á, là nơi có đa số trong số 150 triệu người không có quốc tịch đang sinh sống.
Thưa quý vị, 9 người dân Trung Quốc đã ra tòa trong tuần này tại Philippines vì bị cáo buộc đánh cá trái phép tại vùng biển Philippines và bắt loài rùa biển được bảo vệ. Vụ bắt giữ này đã làm chính phủ Bắc Kinh phẫn nộ vì cho rằng những ngư dân này đánh cá trong lãnh hải Trung Quốc. Một số nhà phân tích nói vụ xử này nêu bật sự căng thẳng đang tiếp diễn tại Biển Đông. Từ Puerto Princesa, thủ phủ của tỉnh Palawan, thông tin viên Jason Strother có thêm chi tiết do Linh Đan trình bày.
Đơn vị tàu đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Philippines tuần tiễu vùng biển chung quanh tỉnh đảo Palawan, Hoa Kỳ đã chuyển cho giới hữu trách Philippines 6 chiếc tàu cao tốc để giúp chống lại nhiều loại tội phạm khác nhau, theo như giải thích của đại úy Osmundo Salito thuộc đơn vị này.
Narcotics trafficking, human trafficking, terrorism, piracy,
buôn lậu ma túy, buôn người, khủng bố, cướp biển, vận chuyển lậu, đánh bắt trộm và những hình thức tội phạm khác.
Việc này bao gồm bắt giữ những người nước ngoài đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển Philippines, bỏ neo tại trạm của đơn vị tàu đặc biệt là một chiếc tàu dài 30 mét. Cảnh sát biển nói họ bắt giữ 11 thuyền viên người Trung Quốc cùng với 5 tổng phạm người Philippines khi những người này bắt loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng. Các ngư dân này bị phát giác tại vùng biển gần bãi cạn Half Moon tại Biển Đông, trong vùng quần đảo Trường Sa mà cả Philippines lẫn Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Việc bắt giữ tàu Trung Quốc vào tháng 5 năm nay khiến cho Bắc Kinh đưa ra một tuyên cáo do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh công bố.
Trung Quốc đối bao quát Ban Yue Jiao tại nội đà Nam Sa quần đảo và phụ cận hải vực.
Bà Hoa nói chính phủ Trung Quốc yêu cầu Manila trả tự do ngay lập tức cho các thuyền viên và chiếc tàu. Bà cũng cảnh báo Philippines không nên có bất cứ hành động khiêu khích nào. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Philippines truy tố 9 trong số ngư dân người lớn Trung Quốc. Những người này sẽ ra tòa trong tuần này và nếu bị xét là có tội, họ có thể bị tuyên từ 2 đến 20 năm tù vì vi phạm luật bảo vệ các chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. Vụ xử này diễn ra sau một phán quyết trong tháng trước. Theo đó, tòa án Palawan xét thấy 12 ngư dân Trung Quốc khác có tội vì đánh bắt trộm tại một vùng biển san hô được bảo vệ. Những người này bị kết án tù từ 6 đến 12 năm. Công tố viên trưởng Palawan, ông Alan Rodriguez nói Philippines không đặc biệt nhắm vào ngư dân Trung Quốc. Nhưng ông nói tất cả những người này vi phạm rõ rệt luật Philippines.
There is overwhelming evidence. We cannot just
Có những chứng cứ rõ rệt và chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ và để cho họ đi. Tôi tin là chúng tôi sẽ có một phán quyết có tội.
Căng thẳng lên cao trên toàn Biển Đông. Trong năm nay, Trung Quốc đã định đặt một giàn khoan dầu tại vùng biển Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Hải quân Philippines nói lực lượng Trung Quốc tìm cách ngăn chặn tàu tiếp tế của họ. Và mới đây, Washington cho biết một máy bay phản lực chiến đấu của Trung Quốc đối đầu với một trong những máy bay của Hoa Kỳ trên không phận biển ngoài khơi. Một số quan sát viên tại Manila nói việc ngư dân Trung Quốc thường xuyên vi phạm vùng biển Philippines là một ví dụ về kế hoạch bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Rafael Aluna, cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines nói các ngư dân chỉ là con bài của quân đội Trung Quốc.
Các ngư dân chỉ là một miếng salami trong chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc đang dùng đội tàu thuyền đánh cá, ngư dân và các tàu dân sự để đánh bắt trộm, chiếm cứ và tuyên bố chủ quyền. Họ đang sử dụng những tài sản dân sự và ngư dân đang là đội quân tiên phong.
Ông Aluna nói đối thoại có thể làm giảm bớt một số căng thẳng, nhưng Manila cũng phải chứng tỏ sức mạnh để chống lại những gì được xem là sự hung hăng của Trung Quốc trên biển. Công tố viên Alan Rodriguez nói nếu 9 người Trung Quốc đánh bắt trộm bị kết án thì họ không chắc sẽ được Tổng thống ân xá như một số ngư dân nước ngoài được hưởng trong quá khứ.
Trong quá khứ, dưới thời của Tổng thống Arroyo, thì bà ấy đã ân xá cho một số ngư dân Trung Quốc và những người đó đã được phép về nhà. Tuy nhiên, dưới chính quyền Aquino, vào lúc này, thì tôi không nghe nói có chuyện như vậy.
Ông Rodriguez dự kiến vụ xử các ngư dân sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một số công ty sản xuất sữa bột cho trẻ em đã trộn thêm melamine vào sữa, một hóa chất làm sữa có vẻ giàu protein hơn. Giờ đây, một phong trào dường như đang được lặng lẽ thực hiện nhằm khuyến khích các bà mẹ Trung Quốc cho con bú sữa mẹ, trong khi tổ chức UNICEF đã phát triển một ứng dụng di động định vị những khu vực như trung tâm mua sắm hay chợ, những nơi các bà mẹ có thể cho con bú. Mời quý vị cùng tìm hiểu về ứng dụng này.
Vụ tai tiếng sữa bột có nhiễm melamine năm 2008 đã khiến cho hàng trăm ngàn trẻ em bị ốm và có 6 bé đã tử vong. Nói chuyện với phóng viên VOA Dave DeForest, giáo sư của Đại học Seton Hall, ông Hoàng Diên Trung, nghiên cứu sinh cấp cao về y tế toàn cầu của Hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết.
Một điều thú vị khi quan sát phương pháp melamine đã bị trà trộn như thế nào. Ban đầu đã có một vụ tai tiếng về việc làm loãng sữa thô, nhưng việc đó đã bị lật tẩy rất dễ dàng. Nhưng bây giờ khi trà trộn thêm chất melamine giàu nitrogen vào sữa thô, dựa vào phương pháp truyền thống thì không thể phát hiện được quá trình chế biến sữa giả này đang xảy ra. Bởi vì phương pháp truyền thống không thể phân biệt được đâu là melamine nitrogen và hiện tượng tự nhiên của amino acid.
Kể từ khi sự việc bị bại lộ năm 2008, rất nhiều người dân ở Trung Quốc luôn lo ngại về chất lượng sữa bột cho trẻ em. Theo lời ông Dale Rustine, trưởng phòng truyền thông của văn phòng nghiên cứu UNICEF.
Melamine was discovered to be a very widespread contaminant that milk powder were adding into the milk supply to bulk up.
Khi melamine, hóa chất độc hại bị cho vào sữa bột để làm sữa có vẻ nhiều hơn, bị phát hiện, người dân ở Trung Quốc đã rất lo lắng về chất lượng sữa cho trẻ em. Có nhiều người thậm chí phải ra nước ngoài để mua sữa bột và đem về. Một trong những vấn đề chúng tôi đang cố gắng giải quyết là nói với người dân, mọi người không phải làm vậy, chỉ cần cho con bú sữa mẹ là được thôi.
Và để khuyến khích nhiều bà mẹ tiến tới việc cho con bú bằng chính sữa của mình, tổ chức UNICEF đã phát triển một ứng dụng di động cho người dùng biết địa điểm, khu vực cụ thể ở trong các trung tâm mua sắm hay chợ, cho phép các bà mẹ có thể cho con bú bất cứ lúc nào, ông Rustine nói.
The first one we developed last year is called the 10 Square Meters of Love app that dispenses various forms of advice.
Ứng dụng đầu tiên mà chúng tôi phát triển hồi năm ngoái có tên gọi là 10 Square Meters of Love, tạm dịch 10 mét vuông yêu thương. Ứng dụng này cung cấp rất nhiều lời khuyên, hướng dẫn và sự ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ. Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là chúng tôi đã đăng ký, tuyên dương và chỉ ra trên bản đồ các địa điểm cho con bú chất lượng cao cho cả người dân lẫn nhân viên của chúng tôi. Tất cả những nơi đó hiện lên trên bản đồ hướng dẫn người dùng tìm tới được khu vực ở nơi công cộng, đặc biệt là những nơi có hãng phòng cho con bú. Ví dụ, nếu có ai đang đi mua sắm và tới giờ cho con bú, thì họ có thể mở ứng dụng ra, tìm tới khu mua sắm có nhiều phòng cho con bú. Ngoài ra, ứng dụng này cũng giúp bạn liên lạc với các tư vấn viên, hàng xóm, những người đã được tập huấn qua và ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ. Ngoài ra, nó còn giúp việc cho con bú sữa mẹ và nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất này có thể được nhìn thấy nhiều hơn ở các nơi công cộng. Bên cạnh đó, mọi người sẽ bắt đầu nói nhiều hơn về việc cho con bú. Chuyện cho con bú bằng sữa mẹ đang dần biến mất, bởi lẽ ngày nay có nhiều phụ nữ đi làm trở lại sau khi sinh, và các công ty sản xuất sữa thi nhau quảng cáo sản phẩm của họ.
Và để cho phong trào này được thành công hơn, UNICEF đã nhờ tới một người nổi tiếng có thể giúp vận động cho phong trào của họ. Ông Rustine cho biết.
And we found a wonderful actress named Ma Yili, who is a dedicated breastfeeding mom. She breastfed her first child for a year. Beautiful.
Chúng tôi đã tìm được một nữ diễn viên rất tuyệt vời, Ma Yili, một người ủng hộ việc cho con bú. Cô đã cho đứa con đầu của cô bú sữa mẹ trong một năm. Cô ấy là một phụ nữ đẹp và được coi là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc. Cô ấy giống như một siêu mẫu vậy, nhưng đồng thời cô ấy cũng là một bà mẹ dành toàn tâm toàn ý cho việc cho con bú. Cô ấy rất đam mê về vấn đề này. Vì thế mà khi chúng tôi tìm tới gặp cô đã rất vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Vào thời điểm chúng tôi tung ra ứng dụng này, Mã Y Lợi có 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Một con số lượt người theo dõi rất lớn. Cô ấy đăng tải lại tất cả những gì mà chúng tôi tải lên và bản thân cô còn viết blog về tầm quan trọng của việc cho con bú. Chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng và điều đó đã thu hút rất nhiều sự tham gia và thảo luận từ phía công chúng. Hiện giờ Trung Quốc có rất nhiều bà mẹ vắt sữa của mình ở chỗ làm và đem sữa về nhà cho con mình. Điều này đang trở nên rất phổ biến.
Tuy nhiên, vấn đề cho con bú vẫn vấp phải rào cản về mặt văn hóa khi tại châu Á còn nhiều người có quan niệm chỉ những đứa trẻ béo mới là khỏe mạnh. Điều này đã dẫn tới một cuộc tranh luận xoay quanh trẻ béo, trẻ gầy hơn và việc cho con bú sữa mẹ. Trong khi đó, ông Ristai của UNICEF nói,
breastfeeding is one of the most effective ways to prevent obesity known to man. Exclusive breastfeeding reduces obesity.
Cho trẻ bú sữa mẹ là một trong những cách hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa béo phì. Nếu chỉ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì có thể giảm khả năng bị béo phì tới 200% trong suốt cuộc đời. Lượng đường trong sữa ngoài là rất cao. Ngoài ra, sữa ngoài cũng được trộn từ rất nhiều thành phần để cố gắng bù đắp gấp đôi những gì mà sữa mẹ cung cấp. Tuy nhiên, những bé được bú sữa mẹ chỉ gầy hơn những bé bú sữa ngoài trong vài tháng đầu mà thôi, vì ngay sau đó chúng sẽ tăng cân bình thường. Những bé bú sữa mẹ không bao giờ bị tụt xuống dưới mức cân bình thường, nhưng luôn có xu hướng gầy hơn. Vì vậy mà có nhiều bà mẹ lo lắng nói rằng, mẹ chồng rồi hàng xóm của tôi nói tôi nên cho con bú bình để được béo. Và đây chính là một trong những lời đồn đại mà chúng tôi đã xóa bỏ được một thời gian bằng cách cung cấp những thông tin có căn cứ.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyên các bà mẹ dùng sữa non màu vàng và đặc dính xuất hiện vào cuối thai kỳ cho trẻ mới sinh và việc cho trẻ bú nên được thực hiện trong vòng vài giờ đầu sau khi sinh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Việc cho con bú bằng sữa mẹ nên được tiếp tục kèm theo thức ăn bổ sung khác cho tới năm 2 tuổi hoặc hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả anh Lê có câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tuần trước cháu đi khám thì phát hiện bị nhiễm virus viêm gan B. Chỉ số HBSAG dương tính 1500, HBEAG dương tính 1300. Siêu âm gan không bị tổn thương, men gan bình thường. Bác sĩ bảo là chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống bình thường, chưa cần uống thuốc. Vậy cháu muốn hỏi là có phải cháu bị nhiễm từ lúc sơ sinh không ạ? À? Cháu sống khá lành mạnh, bây giờ cháu rất lo lắng và hoang mang, không biết vì sao mà mình bị lây bệnh nữa. Cháu mong nhận được phản hồi sớm từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Căn cứ trên những thông tin của vị thính giả cho biết thì tôi không thể trả lời câu hỏi là bệnh của cái vị thính giả có phải do viêm gan B của người mẹ truyền qua lúc mới sanh hay không. Viêm gan virus B là HBV đó, được truyền từ người này qua người khác bằng nhiều đường, nhiều cách khác nhau. Và nói tổng quát thì viêm gan B truyền qua đường máu và những cái chất dịch khác từ người đang bị nhiễm qua người không có miễn nhiễm đối với cái viêm gan B. Và miễn nhiễm này thì có thể có được, thứ nhất là qua một lần đã từng bị nhiễm HBV trong quá khứ, những cái người đã từng bệnh mà họ được phục hồi thì họ được cái miễn nhiễm với bệnh này, nghĩa là họ có kháng thể che chở cơ thể họ đối với những cái nhiễm trùng mới. Và họ trường hợp thứ hai là chúng ta có thể được cái sự miễn nhiễm đó qua cái chủng ngừa, thường thường thì chích là 3 liều thuốc chủng ngừa viêm gan B. Thì sau đây là chúng ta có thể nói chuyện chi tiết hơn và nói những cái tình huống có thể xảy ra để một cái người nào đó có thể bị nhiễm siêu vi gan B, HBV khác nhau. Thứ nhất là qua cái đường tình dục thì nói nôm na là làm tình với một cái người bị nhiễm trùng HBV mà trong lúc chính bản thân mình thì không có cái miễn nhiễm đó. Cái cơ nguy vì nhiễm trùng HBV cao nhất đối với những cái người đàn ông mà làm tình với đàn ông. thì những cái trường hợp đó, cái nguy cơ nhiễm HPV nó cao gấp 10 lần hoặc là nhiều hơn những cái trường hợp mà tính dục thông thường. Thứ hai là dùng kim chích, ống chích là cái syringe, những cái dụng cụ pha thuốc men chung chạ cho cái với người nhiễm HPV. Thì cái trường hợp này thường xảy ra với những cái người dùng xì ke ma túy. Tuy nhiên, nếu mà nhân viên y tế không có khử trùng đúng cách các những cái ống chích, những cái dụng cụ, hay là dùng lại những cái kim chích, ví dụ là chỉ lấy cồn mà chùi cái kim chích rồi dùng lại cho người khác, thì cái người bệnh cũng có thể có khả năng bị nhiễm trùng như thường. Trường hợp thứ ba là những cái trường hợp mà người mẹ nhiễm HPV, nhiễm trùng viêm gan siêu vi B. Thì trẻ sơ sinh có thể nhiễm HPV do tiếp xúc với máu và chất tiết của người mẹ lúc bé sanh ra, lúc bé chào đời. Thì đa số trẻ em nhiễm lúc mới sinh sẽ không có đủ sức đề kháng để mà khắc phục cái con siêu vi HPV để thanh toán nó. Và cái bệnh sẽ trở thành một cái bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính, kinh niên, hoặc chúng ta có thể gọi là mạn tính hay là kinh niên, và cái từ tiếng Anh là trở thành chronic hepatitis B. Trong quá khứ người ta gọi những cái người này là những người carrier vì họ mang cái con siêu vi này trong máu. Thì hiện nay đại đa số các trường hợp nhiễm siêu gan HPV từ người mẹ qua trẻ sơ sinh đều có thể được ngừa bằng cách chích ngừa cho em bé ngay lúc mới sinh ra, thường thường là trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi em bé sanh ra đời. Mũi thứ nhất là cái một mũi chích trong đó có kháng thể chống HPV, chống viêm gan siêu vi B. Từ tiếng Anh gọi là HBV immunoglobulin. Cái mũi này nó thiết lập cái sức đề kháng chống HPV ngay lúc đó cho cơ thể của em bé. Và đây là một cái loại miễn nhiễm thụ động, có nghĩa là cái cơ thể của em bé nó nhận một cách thụ động cái sự che chở từ một cái nguồn khác chích vào. Passive immunization. Và cùng một lúc đó, hoặc là xê xích vài tiếng đồng hồ, một mũi thứ hai là vaccine HPV. HPV vaccine, thì có thể tên là Engerix ở bên Mỹ này, thì để kích thích hệ miễn nhiễm của em bé sản xuất một cách tích cực những cái kháng thể của chính nó để chống lại siêu vi HPV. Và sau khi đã được chích từ lúc mới sanh một mũi đó, thì lúc 2 tháng cần một thêm một mũi nữa, và lúc em bé được 6 tháng tuổi thì chích thêm một lần nữa, là tổng cộng là 3 mũi. Bây giờ tới đến cái tình huống thứ tư là người bệnh bị kim nhọn chích hay là dao hay là vật bén để bị cắt. Ví dụ như là người bác sĩ người ta chích thuốc cho bệnh nhân, lỡ tay mình lấy cái kim chích đã vấy máu của bệnh nhân bị nhiễm HPV và dính vô trong cái tay, dính chích vô trong cái tay của mình và cái người bác sĩ đó bị nhiễm trùng. Và trường hợp khác cũng phổ biến là dùng chung dao, ví dụ như dao cạo, cạo râu hay là dao cạo lúc là hớt tóc, vật nhọn với chung với người nhiễm HPV. Thì tôi xin nhắc nhở đây là một cái trường hợp mà nhân tôi đọc một cái bài báo trên báo điện tử ở Việt Nam không lâu về những cái người chuyên môn đi sọ khuyên tai, từ tiếng Anh ở đây người ta gọi là piercing. Piercing là mình lấy cái dùi mình đâm lũng cái trái tai hay là cái vành tai, mũi hay là môi, bụng, và là cũng có trường hợp ở cái vùng ở bộ phận sinh dục. Và những cái người này hành nghề lưu động, và ngay trong bài báo thì những cái người này họ hành nghề ở ngay trước những cái trường học ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây có thể là những cái ổ HPV cũng như là viêm gan C hay là những cái bệnh khác nữa. Lưu động có thể truyền HPV và những cái tác nhân gây bệnh khác như là HIV hay là viêm gan C hoặc là HCV hay là herpes hay là những cái nhiễm trùng khác trong cái giới trẻ. Và cái giới trẻ có thể là họ ngây thơ và họ khờ khạo vì họ nghĩ rằng là nếu mà có thể lây cái bệnh như là HPV hay là HIV chỉ có lây qua cái đường sex chứ không có lây qua những cái đường này. Nhưng mà thực tế đây là những cái nơi mà có thể lan truyền những cái bệnh đó. Nếu mà cái người làm những cái chuyện đó không có áp dụng những cái phương pháp khử trùng thích hợp và những cái biện pháp bảo vệ người cung cấp dịch vụ cũng như là khách hàng, ví dụ như phải mang găng tay đàng hoàng và phải dùng những cái thuốc khử trùng thích hợp. Nói chung thì viêm gan siêu vi B, HPV có thể còn có khả năng nhiễm bệnh 7 ngày sau khi mà cái con siêu vi đó ra khỏi cơ thể chúng ta, ví dụ trong một cái vết máu dính vô trong một cái dụng cụ hay một cái đồ chơi nào đó, hay là trong cái vết mũ, hay là những cái chất tiết ở trong cái quần lót hay trong áo quần, thì nó có thể nhiễm trùng một cái người tiếp xúc với, nếu mà da mình trầy trụa, mình tiếp xúc với những cái đồ như vậy trong vòng 7 ngày sau thì có thể nhiễm trùng như thường. Nói chung thì thức ăn, uống, nếu mà ăn chung, uống chung với nhau thì không có lây HPV, không có lây viêm gan siêu vi B, dùng chén đũa chung cũng không lây, và ôm hôn, từ tiếng Anh người ta nói là hugging, là chỉ ôm sơ sài thôi, hay là hôn trên má thôi thì không có lây. Nhưng mà chúng ta không có bảo đảm rằng là những cái trường hợp mà hôn sâu hơn như là trao đổi nước miếng thì lúc đó có cái cơ nguy là có thể lây bệnh HPV cũng như một số bệnh truyền bằng đường máu khác. Nắm tay, hắt hơi hay là ho thì không có gây truyền nhiễm HPV. Riêng về mẹ cho con bú, tôi xin nêu thêm điểm này là cái cơ quan kiểm soát bệnh tật của Mỹ, CDC, Hàng lâm viện Nhi khoa Mỹ cũng như Tổ chức Y tế Quốc tế thì cho rằng là cái người mẹ nhiễm HPV ở trong máu vẫn có thể cho con bú sữa mẹ. Thứ nhất là lý do người ta nói như vậy là vì cái cơ nguy lớn nhất của đứa trẻ mà để nhiễm HPV này á, là lúc nó sanh ra nó đã tiếp cận với máu và chất tiết đường sinh dục từ người mẹ rồi. Thứ hai là ở Mỹ tất cả các trẻ em có mẹ bị nhiễm HPV đều được chủng ngừa chích cái immunoglobulin và vaccine như chúng ta đã nói trước đây lúc mới sanh. Và thứ ba thì đứng về khảo cứu về cái vấn đề mà statistic thống kê chưa có bằng chứng nào cho thấy là em bé bú sữa mẹ có cái nguy cơ bị HPV cao hơn là những em được cho bú sữa cha hay không có tránh bú sữa mẹ. Tuy nhiên, người mẹ nhiễm HPV nên giữ gìn cái núm vú của mình cho đừng có bị nứt nẻ và chảy máu. Nếu mà núm vú bị nứt nẻ chảy máu thì cái người mẹ đó nên ngưng cho con bú sữa mẹ trong cái thời gian bị chảy máu đó. Vì đã có những cái khảo cứu cho thấy là DNA của cái con siêu vi HPV đã từng được phát hiện trong sữa mẹ. Và nếu cái núm vú chảy máu thì có thể tăng cái khả năng HPV hiện diện ở trong sữa mẹ. Và cái điểm này thì cần bàn luận nhiều trong giới khảo cứu. Thì tóm lại, cái câu hỏi của vị thính giả là cái nguồn gốc của bệnh viêm siêu vi B, gan siêu vi B của mình có phải từ mẹ mình truyền qua hay không? Thì chúng ta không có thể trả lời được vì không đủ thông tin về sức khỏe, tình trạng sức khỏe của người mẹ trong quá và về quá khứ bệnh sử, về cái cách lối sống, về những cái chuyện có thể làm cho bệnh nhân lây và những yếu tố khác, giống như chúng ta không có biết bệnh nhân là người mấy tuổi hay là ra sao. Những cái điểm đó cần thì chỉ có người bác sĩ riêng của bệnh nhân mới thể trả lời được. Thì dù sao, điều quan trọng nhất là bệnh nhân cần được bác sĩ của mình săn sóc và theo dõi thích hợp. Xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên.
Một tác phẩm mới của một nhà văn gốc Việt vừa được phát hành tại Mỹ, trình bày với thế giới góc nhìn khác với những gì trước nay các ấn phẩm viết bằng Anh ngữ thường thể hiện về cuộc chiến Việt Nam. Tiểu thuyết Hoa sen và bão tố của nhà văn Lan Cao, con gái đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phản phất một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với tác giả về nội dung quyển sách Cuộc chiến Việt Nam, mối quan hệ Việt-Mỹ quá khứ và hiện tại. Mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư luật kinh tế quốc tế thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, một trong số ít nhà văn gốc Việt có sáng tác bằng Anh ngữ được các nhà xuất bản uy tín của Mỹ phát hành.
Mình kể một cái chuyện của một cái gia đình, nhất là một người lính và vợ của người lính, thì cái người phụ nữ Việt Nam đó không có cái tiếng nói riêng của bà. Cho bà đó là cũng như là đại diện một cái nước nghèo, bị người ta quản lý ở ngoài, không có cái tiếng nói riêng. Cái đó là cũng như là Việt Nam với nước Mỹ. Việt Nam bị chiến tranh ở trên nước của Việt Nam, cả triệu người bị chết. Nhưng mà những cái quyết định lớn ở trong chiến tranh đó là thường thường là mình phải có phép Mỹ mới có thể làm được. Ngay cả khi mà Mỹ đi vào và Mỹ đi ra cũng là quyết định của Mỹ hết. Còn những cái ảnh hưởng gì vào những cái nước như Việt Nam là nước nghèo đó, thì những cái nước đó không có quyền lắm để nói vào. Thì cái chuyện Hoa Sen và Bão Tố đó là tất cả những cái nhân vật trong cái chuyện đó đó tượng trưng những cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.
Với cái tác phẩm bằng Anh ngữ này đó thì chị muốn thể hiện cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào với độc giả quốc tế?
Những cái bão tố là cái chiến tranh, thì tất cả những cái chuyện gì mà rất là quan trọng trong cái chiến tranh đó, từ lúc Tổng thống Diệm bị đảo chánh 1965 mà nước Mỹ bắt đầu vô nước Việt Nam rất nhiều, đem lính vào, 68 là Tết Mậu Thân, 73 là Hiệp định Ba Lê, 75 là miền Nam bị sụp, 78 là cả triệu người vượt biên ra hải ngoại. Thì thường thường một người Mỹ trong như là dòng chính đó, họ học về lịch sử chiến tranh Việt Nam, đó là họ đọc những sách tiểu thuyết hay là sách lịch sử của người Mỹ viết. Lan viết cuốn sách này đó cho thấy cách nhìn của một gia đình miền Nam, cách mình nhìn nó khác cách nhìn của đa số nước Mỹ như thế nào.
Và cái sự khác đó như thế nào thưa chị? Chị muốn thế giới biết gì về chiến tranh Việt Nam và con người Việt Nam?
Cái sự khác đó là khi mà Mỹ vào đó thì họ cho là cái đó là một cái sự rất là sai cho nước Mỹ. Họ cho là ông Hồ Chí Minh là một người rất là lý tưởng, một người không có dính líu gì với nước Nga hay là nước Tàu hết. Nhưng mà mình biết cái chuyện đó là không phải như vậy. Cho là Việt Nam, miền Bắc là không phải là cộng sản, nationalist thôi. Nhiều người ở bên Mỹ họ tin là cái miền Nam Việt Nam không có đáng cho Mỹ giúp. Tại vì miền Bắc là có khả năng, có nhiều lý tưởng, đúng không, idealism hơn. Và cái con đường của chiến tranh của ngoài Bắc là đúng hơn, danh dự hơn, thí dụ như vậy. Cái đó là quan điểm của những người mà chống chiến tranh, toàn là học sinh. Quan điểm của cái tiểu thuyết này là khi mà đã vào rồi đó thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chanh mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa, nó vô bây giờ nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra bây giờ mình đồng minh với nó thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình toàn ở đó và sẽ đánh mình.
Có vẻ như là qua cái tác phẩm này chị muốn thể hiện một cái lời trách móc từ một người con xuất thân từ gia đình ở phía miền Nam Việt Nam thời bây giờ trong cuộc chiến Việt Nam, trách rằng là Hoa Kỳ tham chiến rồi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tức là không có làm tròn hai cái yếu tố chính, đó là sự trung thành và sự đáng tin trong cái mối quan hệ đồng minh. Nhưng mà nhiều người cũng cho rằng là mình cũng nên cảm thông với người Mỹ vì quyền lợi quốc gia của họ là trên hết đối với họ. Những cái người thanh niên trưởng thành trong điều kiện đầy đủ êm ấm như ở Hoa Kỳ đây, vừa bước vào đời thì phải đi tới những cái vùng lửa đạn khốc liệt mà kéo dài ở những cái nước khác, nên họ phản chiến thì cũng có cái lý của họ. Có người cho rằng là sự hỗ trợ nào thì cũng có giới hạn thôi. Mình phải tự lực và mình phải có trách nhiệm hơn thì mình mới có thể tự cứu lấy mình. Chị Lan suy nghĩ như thế nào, có bình luận như thế nào?
Lan cũng đồng ý cái đó. Mình cũng phải hiểu là nước nào đi nữa khi mà họ ủng hộ một nước thứ nhì, tại vì quyền lợi nó hợp thì cái nước đó nó mới giúp. Tới lúc mà nó không còn thấy là hợp với nó thì nó sẽ bỏ đi. Nhưng mà cái mà Lan muốn nói đó là khi mà nó bỏ đi nó cũng có hứa qua cái hiệp định Ba Lê là nếu mà có chuyện gì mà bên kia mà không theo cái hiệp định thì nó sẽ vào nó trở lại, ví dụ như vậy. Thì những cái chuyện đó là những cái lời hứa, đó là một cái lời hứa của một nước đại quốc và cường quốc. Cái thứ nhì nữa là người Việt Nam cũng đâu có muốn lính ngoại quốc ở đó suốt đời. Nhưng mà không phải là lính không, là cái lúc đó là một cái nước nghèo, người ta cần bảo trợ. Nhưng mà lúc đó là Congress của Mỹ nó không muốn cho nữa. Cái đó là một cái chuyện khác. Tại vì nước Mỹ hiện giờ cũng vẫn còn bảo trợ rất nhiều nước khác. Thành ra nó không muốn bảo trợ Việt Nam nữa, thì nó muốn cắt, nghĩa là cắt một cách mà tàn nhẫn lẹ càng nào càng tốt. Cái thứ tư nữa là khi mà nó đi đó thì nó nên, thí dụ như mình nói là tôi không còn lợi để tôi ở đây nữa, cái đó là mình hiểu. Nhưng mà đừng có cho là tôi đi là tại vì cái nước này không còn cách nào để giúp nữa. Tại vì những công dân ở nước đó họ theo phía bên kia rồi. Nếu mà không có Mỹ ở đây là ai cũng theo miền Bắc. Cái đó là không đúng. Thà nói thật đi là tôi không muốn ở đây nữa. Nhưng mà đừng có nói là tại vì miền Nam bớt quá đi không làm gì được hết. Và thiệt ra dân chúng thích chế độ của miền Bắc hơn. Cái đó là cái chuyện không đúng. Tại vì bằng cớ là sau khi chiến tranh hết 75 thì ai người ta cũng bỏ đi, cả triệu người. Những cái gì mà Mỹ đã nói, những người phản chiến nói là không đúng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đó, thì không chỉ đó là cái lỗi của Mỹ bỏ ngang giữa chừng, mà cũng có một phần trách nhiệm của chế độ của miền Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Tức là họ không đủ tự lực, quá tin tưởng và quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Thì trong cái cuốn sách của Lan đó, thì cái người lính, ông Minh, ông đó cũng suy nghĩ như vậy. Thấy mình cũng có trách nhiệm chứ đâu có phải. Mình cứ nói là tại người khác làm mà mình mới bị thua. Cái cuốn sách này là Lan viết cho người Mỹ họ hiểu một cái khía cạnh khác theo những cái chuyện dòng chính mà họ đã hiểu về cái đối xử của Mỹ với Việt Nam. Thành ra là nói về Mỹ hơn, ít sách bằng tiếng Anh nói theo cái khía cạnh này. Thành ra cái đó là cái mà Lan muốn chăm chú vào để nói khi mà nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Cái nhìn của chị về cuộc chiến này là từ những cái nghiên cứu của riêng chị hay là phần nào nó bị chi phối bởi trải nghiệm gia đình trong cái vai trò là con gái Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ?
Những cái gì mà Lan nói bây giờ là sau khi nghiên cứu cái chiến tranh này cũng 30 mấy năm thì mới suy nghĩ như vậy, chứ không phải là tại vì đầu óc của cha mẹ đưa cho mình rồi mình cứ việc mà mình nói rồi nói không suy nghĩ, cái đó không phải như vậy.
Quyển sách này là một câu chuyện đau buồn về chiến tranh Việt Nam và âm hưởng của nó gần 40 năm sau. Đau thương về chiến tranh thì mức độ của nó đối với mỗi người thì một khác. Nhưng mà một cách tóm tắt, tác giả Lan Cao có thể cho biết cái âm hưởng lớn nhất của nó tới thời điểm hiện nay là gì?
Mất mát cái nước và quê hương là một cái chuyện rất là lớn. Sự mất mát đó là bắt đầu là tại vì chiến tranh và chính trị. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái mất mát của một cái nước vào cái tâm trí, cái cách suy nghĩ, trái tim là nó cứ truyền đi. Đó là một cái sự mất mát rất là to lớn, khó mà thoát ra được.
Trong cái suy nghĩ mỗi người nhìn về lịch sử đó, nó cũng có một cái sự thể hiện riêng, sự cảm nhận riêng và nó cũng có cái sự diễn giải riêng dưới cái nhìn của mỗi con người khác nhau nữa. Với thế hệ trẻ của Việt Nam nhìn lại lịch sử thì làm thế nào để họ có thể nhìn với một con mắt thực tế công bằng chứ không có dựa qua một cái sự diễn dịch hay là có dựa qua những cái sự trải nghiệm của một cá nhân này hay một cá nhân khác, theo ý kiến của chị?
Nên đọc sách về tất cả khía cạnh, đọc nhiều, suy nghĩ rồi tự kết luận ra. Cái chìa khóa mà đem tới cái tự do cá nhân của mỗi người là education, giáo dục. Những người trẻ thì Lan thấy tất cả những nước nào cũng vậy, bây giờ họ rất là có cách tìm hiểu vào Internet và họ đi du lịch, nghe radio, coi báo. Thì khi mà họ tò mò mà họ muốn tìm hiểu thêm thì mình nên có những cái quyển sách và những cái program mà cho họ có thể mà kiếm được để cho họ tự tìm và tự đọc.
Thế hai quyển sách của chị, kể cả quyển sách đầu tay Cầu Khỉ và cái quyển sách này, người trẻ Việt Nam hay là độc giả Việt Nam có thể tiếp cận được qua mạng Internet hay không?
Có e-book, sách điện tử đó, có thể download vô cái Kindle cũng được.
Bây giờ mở rộng ra một chút xíu về cái chủ đề quyển sách về chiến tranh Việt Nam thì mình nói về quan hệ Việt-Mỹ. Được biết là chị ngoài lĩnh vực viết về lịch sử, tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, chị cũng là một chuyên gia về luật quốc tế, là giáo sư luật kinh tế quốc tế. Thì chị có suy nghĩ gì về thương mại quốc tế và vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vốn là một đề tài gây tranh cãi mà Mỹ đang rất quan tâm, giữa bối cảnh là hai nước cựu thù đang dần dần bình thường hóa quan hệ.
Nhiều người muốn Việt Nam phát triển hơn, nhưng mà rất có nhiều cách để đi tới cái mục đích đó. Vì Lan là người làm luật thì ra Lan chú ý với lại con đường luật đó, thì Lan nghĩ là rule of law rất quan trọng. nếu một xã hội có luật mà cái luật đó nó công bằng với cả người cá nhân và cùng cho chính phủ thì cái đó là Mỹ nó cho là rule of law. Thì Lan nghĩ là tất cả những cái nước nào trong thế giới mà đi theo con đường rule of law thì sẽ tiến tới. Thí dụ như một cái nước nghèo thì phải làm sao mà cho tiền ngoại quốc nó vào. Tại sao ngoại quốc nó muốn vào? Nó phải có cái quyền lợi gì nó mới vào. Thì phải nói với nó là tôi có luật pháp đàng hoàng. Cái luật pháp đó nó sẽ bắt đầu thay đổi xã hội.
Việt Nam cần phải tuân thủ theo các chuẩn mực của quốc tế về mọi mặt thì mới có thể bước vào sân chơi của quốc tế. Chính vì cái yêu cầu đó mà có người phản đối ban giao làm ăn với Việt Nam thêm nữa giữa lúc mà Việt Nam chưa có cải thiện nhân quyền. Và trong cái số những người phản đối đó thì những người Việt ở hải ngoại cũng chiếm phần đông. Thì có cái ý kiến cho rằng là liệu chăng người Việt hải ngoại có thật sự là cầu nối cho hai nước hàn gắn cái vết thương chiến tranh hay chưa? Hay là vẫn là một trở ngại để hai nước xích lại gần nhau hơn? Theo nhận xét của giáo sư Lan Cao, như thế nào?
Mỗi người đều yêu nước, không có phải là chạy qua bên Mỹ mà không có suy nghĩ tới Việt Nam. Đều muốn cho dân chúng Việt Nam có tự do, tiến tới, sung sướng hơn. Lan tin là mỗi người ở đây đều nhìn về Việt Nam với một trái tim rất thương nước và rất thương quê hương và rất thương dân chúng Việt Nam. Nhưng mà mỗi người, ngay cả trong gia đình đi nữa, cũng có thể không đồng ý với nhau. Thì dĩ nhiên trong một cái gia đình lớn thì cái chuyện không đồng ý là chuyện thường. Mỗi người ở trong gia đình, mỗi người trong cộng đồng khác nhau là càng tốt. Cái đó Mỹ nó kêu là marketplace of ideas, cũng như là một triệu hoa nở ra thì là một cái vườn rất đẹp.
Vẫn nói về quan hệ Việt-Mỹ giữa cái bàn cờ chính trị quốc tế hiện nay thì xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ một cái mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ giữa cái bối cảnh là Trung Quốc ngày càng lấn áp Việt Nam và lấn áp cả một cái khu vực châu Á nữa. Có sự khuyến khích là càng đồng minh càng xích lại gần hơn với Mỹ thì càng tốt để mà có thể giữ được chủ quyền cân bằng đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là chơi với Mỹ thì cũng nguy hiểm không kém, nhìn vào những cái quá khứ, nhìn cái lịch sử như những gì mà chị đã thể hiện trong cuốn sách của chị vậy. Thì giữa hai ý kiến, một bên là ủng hộ viễn cảnh của mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ, một bên cho rằng là đó là một con dao hai lưỡi. Chị thấy như thế nào? Ý kiến riêng của chị.
Mà mình là một nước nghèo và nhỏ, khi nào mà mình đối diện với nước nào mà lớn hơn mình thì cũng là một con dao hai lưỡi. Tại vì mình không có thể nào mình tự đứng một mình mà tự độc lập làm một mình không có đủ khả năng thì phải cần một cái người để giúp. Thì tại sao họ giúp mình? Cũng phải có dân. Sự giúp đó bao giờ cũng phải có điều kiện. Mình cũng đừng có nên mà dựa tới một nước thôi. Cái đó cũng là một chuyện nguy hiểm đây. Tại vì mình biết mà, với cái kinh nghiệm Mỹ đối với lại miền Nam Việt Nam là vắt chanh đỏ vỏ, thì mình không có thể nào mà mình chỉ làm bạn với một nước thôi.
Nói chuyện với chị đây là một cái cơ hội mà Trà My không chỉ được trao đổi với một nhà văn gốc Việt sáng tác bằng Anh ngữ, được các nhà xuất bản có tiếng của Mỹ phát hành sách, mà còn đây là một cái dịp để trao đổi với một trong những niềm tự hào của người Việt về thành tích khoa bảng. Chị tốt nghiệp từ trường luật Yale và hiện chị là giáo sư giảng dạy luật thuộc Đại học Chapman ở California. Chị muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ Việt Nam về câu chuyện thành công của mình?
Theo Lan nghĩ là thành công trên nước Mỹ này, cái quan trọng nhất là phải chú ý và đi học trong trường. Nếu mà mình học cho rất là chăm chú rồi dùng cái sự giáo dục đó thì sẽ có tương lai tốt. Và mình tự dòm vào trái tim của mình để mình coi mình muốn làm cái gì, mình muốn đóng góp thế nào vô trong cái xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam.
Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này, nói về tác phẩm của chị, nhìn lại quá khứ và nói về mối quan hệ Việt-Mỹ. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa đầy 3 năm trước, vào ngày 23 tháng 10 năm 2011, Libya mừng đón sự kiện đất nước được giải phóng khỏi nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi. Một liên minh rộng lớn những nhóm bao gồm những người từ mọi tầng lớp xã hội liên kết với nhau, bất chấp những khác biệt về vùng miền, tôn giáo, bộ tộc, sắc tộc và chính trị, giải thoát đất nước khỏi chế độ tàn bạo. Sau nhiều tháng chiến đấu và tổn thất quá nhiều sinh mạng, một tương lai mới tươi sáng cuối cùng có vẻ như trong tầm tay của người dân Libya. Thật không may, điều này lại không dễ dàng. Những nhóm đối địch từng hợp sức đánh bại kẻ thù chung, nhanh chóng quay sang tấn công lẫn nhau và bắt đầu chiến đấu thực thụ để thăng tiến mục tiêu hạn hẹp của họ. Tuy vậy, bất chấp những biến động, đất nước Libya dường như đang tiến lên phía trước. Tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 2012 và một cuộc bầu cử khác vào tháng 6 năm 2014 chọn ra một quốc hội mới nhậm chức vào tháng 8. Kể từ tháng 5, vòng xoáy bạo lực kéo dài 3 năm leo thang. Tại thành phố Benghazi, những vụ ám sát và tấn công nhắm vào các lực lượng chính phủ tiếp tục sau các cuộc tấn công của cựu tư lệnh quân đội quốc gia Libya Khalifa Haftar nhắm vào những phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông tuyên bố đây là một phần trong một chiến dịch rộng lớn truy quét tất cả những người có khuynh hướng Hồi giáo ở Libya, những người mà ông ví như vi khuẩn ăn thịt người, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20 tháng 5. Vào giữa tháng 7, các nhóm dân quân kình địch bắt đầu một cuộc chiến giành quyền kiểm soát sân bay quốc tế Tripoli. Sau 5 tuần giao tranh với hàng trăm người chết và thiệt hại hàng triệu đô la đối với cơ sở hạ tầng của Libya, những nhóm dân quân liên kết trong chiến dịch bình minh giành quyền kiểm soát sân bay. Những nhóm dân quân liên kết này sau đó tiếp tục tuyên bố thành lập chính phủ mới, một động thái bị chính phủ chính thức của Libya lên án, và giao tranh tiếp diễn. Trong một thông cáo chung, chính phủ các nước Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh và Italia lên án mạnh mẽ sự leo thang chiến sự và bạo lực bên trong và xung quanh thủ đô Tripoli, thành phố Benghazi và khắp Libya. Năm quốc gia kêu gọi tất cả các bên ở Libya, bao gồm cả chính phủ và tất cả các lực lượng dân quân, chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tham gia một cách xây dựng vào tiến trình dân chủ và ngừng tất cả các hoạt động có nguy cơ phá hoại tiến trình này. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Libya trong vấn đề này, thông cáo chung nói. Chúng tôi kêu gọi chính phủ lâm thời và quốc hội đắc cử của Libya thông qua những chính sách toàn diện, có lợi cho tất cả người dân Libya và xây dựng một chính phủ đáp ứng nhu cầu của người dân Libya về an ninh, hòa giải và thịnh vượng. Chúng tôi khuyến khích ban soạn thảo hiến pháp ngay lập tức soạn thảo một văn kiện minh định và bảo vệ quyền của tất cả người dân Libya. Thêm nữa, chúng tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế hỗ trợ những thể chế dân cử của Libya.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ đang mở rộng cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo với 4 cuộc không kích hôm Chủ nhật nhắm mục tiêu vào các phần tử nổi dậy đang đe dọa chiếm đập Haditha ở miền Tây Iraq. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết Iraq vẫn kiểm soát đập nước này, một nguồn cung cấp nước và điện quan trọng của Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel trong phát biểu hôm Chủ nhật ở Georgia nói rằng giữ vững quyền kiểm soát đập Haditha mang tính trọng yếu. Cư dân Donetsk ở miền đông Ukraine cho hay họ nghe thấy tiếng nổ của trọng pháo hôm Chủ nhật gần phi trường làm nổi lên những lo ngại rằng thỏa thuận ngưng bắn ký kết hôm thứ Sáu giữa phe nổi dậy và chính phủ Kiev có nguy cơ đổ vỡ. Bắc Triều Tiên định ngày 14 tháng 9 này sẽ đưa ông Matthew Miller, một trong 3 người Mỹ bị bắt tại nước này, ra tòa xử. Thông tấn xã nhà nước KCNA loan báo ngày hôm Chủ nhật. Ông Miller, người ở bang California, bị bắt hồi tháng 4 sau khi ông theo cáo buộc là đã xé thị thực nhập cảnh khi đến Bình Nhưỡng và xin được tị nạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng quân đội Mỹ sẽ giúp chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, nơi 2.000 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh này. Nói chuyện trong chương trình gặp gỡ báo chí trên kênh truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói các phương tiện của quân đội sẽ hữu ích cho việc lập ra các thiết bị và đơn vị cách ly và quân đội có thể bảo đảm an ninh cho các nhân viên y tế quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Hoa Kỳ cần phải xem nỗ lực đối phó với dịch bệnh Ebola là một ưu tiên an ninh quốc gia.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.